Xưa tích cũ, quan triều, chiếc áo tàng hình. Ngày xưa, ở vùng Cao Bằng, có một chàng trai trẻ tuổi tên là Triều. Anh sống nay đây mai đó, gia sản của anh chẳng có gì ngoài một bộ đồ nghề chài lưới để kiếm sống qua ngày. Tuy nghèo, nhưng bản tính của anh vốn hay thương người, rất giàu lòng thương xót. Mỗi lần đánh được nhiều cá, anh thường đổi lấy gạo rồi đem đi chu cấp cho những người túng thiếu mà anh gặp. Vì vậy, những người nghèo khổ trong khắp cả vùng ai cũng quý mến anh Triều. Sinh sống ở Cao Bằng được một thời gian, Triều lại rời sang đánh cá ở vùng Thái Nguyên. Ở đây anh tiếp tục cứu giúp mọi người, nhất là những người nghèo khổ, không tiếc sức, không tiếc công, không tiếc của. Một hôm, anh không đánh được mẻ cá nào cả. Nhưng lúc về dọc đường, anh bỗng thấy một ông lão ăn mày trần truồng đang nằm co ro, run rẩy ở dưới gốc cây.
Có ai cứu tôi không? Lạnh quá, lạnh quá.
Động lòng thương xót, anh cởi ngay chiếc áo đang mặc và đắp lên người ông cụ. Bẵng đi một thời gian, một hôm, anh đang buông chài ở giữa sông, bỗng nghe trên núi cao có tiếng đàn văng vẳng. Anh dừng lại, nghe một cách say sưa tiếng đàn. Qua ngày hôm sau, anh lại văng vẳng tiếng đàn từ trên núi cao vọng xuống như hôm trước. Hôm sau nữa, cũng từ trên ngọn núi cũ, tiếng đàn quen thuộc lại văng vẳng đến tai anh. Ai đàn mà hay hay quá hả ta ha? Wow! Tiếng đàn tuyệt vời! Ở đâu mà có tiếng đàn như thế này? Lấy làm lạ, anh vội thu xếp đồ nghề của mình, rồi tìm đường trèo lên núi, quyết tìm cho ra người gảy đàn. Lần theo tiếng đàn du dương, anh vặt cỏ, rẽ lau tiến bước. Cuối cùng, đến một bãi đất rộng, anh thấy một cụ già đang ngồi trên một phiến đá. Ông cụ mê mải gảy đàn, nên không biết có người tới gần. Chiều chợt nhận ra khuôn mặt cụ già này. Cụ già này nhìn quen quen. Khuôn mặt của ông cụ này dường như giống với cái ông cụ nằm trần truồng ở gốc cây hôm trước đây. Chắc không biết có phải là ông ta hay không. Chờ cho bản đàn giết hẳn, anh Triều đến trước mặt ông lão và hỏi: "Chào cụ ạ. Thưa cụ, cụ là ai mà lại ngồi đánh đàn một mình ở nơi thanh vắng thế này?" Ông cụ ngước mắt nhìn lên anh một cách trìu mến, rồi chỉ vào phiến đá trước mặt và bảo: "Ta đang ngồi đợi con ở đây. Sao, con leo núi có mệt lắm không? Con hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát." Ông cụ đụng đỉnh, rót một chén trà đưa cho Triều. Vừa đỡ chén nước ở tay ông cụ. Triều nghe ông cụ hỏi: "Này, con còn nhớ ta không?" Triều đáp ngay: Dạ có. Cụ có phải là người nằm ở dưới gốc cây đa đầu làng hôm nọ không?" Ông cụ trả lời: "Đúng, hôm đó con đã chịu mình trần để nhường áo cho ta. Tấm lòng quảng đại ấy thật là hiếm thấy. Nay ta muốn đền cho con một chiếc áo khác." Nói xong, ông cụ cởi chiếc áo đang mặc quàng vào mình Triều, rồi ông biến mất. Từ ngày được tấm áo của tiên cho, Triều mới biết đó không phải là chiếc áo bình thường, mà là một bảo vật có phép làm cho người ta tàng hình. Mỗi lần mặc áo, không một ai nhận ra sự hiện diện của Triều nữa. Anh thường mặc chiếc áo tàng hình ấy, rồi tìm đến nhà bọn giàu có quyền quý, đụng đỉnh đi vào tận buồng trong của chúng, lấy tiền, lấy gạo, mang về chia cho những người nghèo, hoặc là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn túng thiếu. Anh kín đáo giúp dân lành, cũng kín đáo trị tội những kẻ bất lương bạc ác. Có những người vì quá cơ cực đang nằm vạ vật bên vệ đường mà than thở, thì bỗng thấy những quan tiền ở đâu bay đến trước mặt. Có những tên quan đang nọc người ta ra giữa cung đường mà đánh, thì chính hắn bị quất vào lưng đau quằn lên, nhưng ngoảnh lại vẫn không hề thấy một ai cả. Nhiều sự việc giống nhau xảy ra, làm cho lời đồn đại lan ra khắp cả một vùng. Người lo, kẻ mừng, người bối rối, thắc mắc, bàn tán xôn xao. Nhưng ai cũng tin rằng ông trời đã có mắt, trời có mắt rồi. Cứ như thế, Triều đi khắp mọi nơi để giúp đỡ những người cùng khổ. Một hôm, anh tìm đến đất Kinh Kỳ, mặc áo vào, anh tha hồ đi đó đi đây xem cho thỏa mắt. Hết vào nhà bọn quyền quý, anh lại vào cả cung cấm, là nơi từ xưa đến nay không có một người thường dân nào như anh dám bén mảng hay bước chân đến. Đi khắp các phố phường ở đất Kinh Kỳ, anh thấy người nghèo khó nhan nhãn khắp nơi, cho nên lẻn vào kho của nhà vua, lấy bạc, gạo, thóc ra phân phát cho những người nghèo. Vì thế mà kho công luôn luôn bị hao hụt, nhưng không sao tìm ra nguyên nhân, hay là không sao mà truy ra thủ phạm ai là người đã ăn cắp lúa gạo, tiền bạc trong kho của nhà vua. Trong khi đó, thì khắp kinh đô đồn ầm lên rằng, wow, có một vị tiên thường đến cứu giúp những người đói khổ và trừng trị những tên gian tà. Ở đâu tiên cũng có mặt, nhưng lại không xuất đầu lộ diện bao giờ. Dân chúng rất là thú vị. Từ nay, mấy thằng đầu sỏ cho nó chết hết đi. Bọn gian ác, bọn quan tham, bóc lột dân lành. Trời trừng trị, cho bọn nó biết thế nào là lễ độ. Cứ tưởng là không ai làm gì được chúng nó à? Trời cũng có mắt. Bây giờ thì thằng nào làm điều gian, làm điều ác là sợ. Dân chúng thì vui mừng. Đúng rồi, trời cũng phóng mắt. Cũng có đến ngày những kẻ làm điều gian ác sẽ phải chết mà thôi. Cũng có lúc trời nghe tiếng của dân lành kêu than, những người nghèo khổ đã được xót thương. Dân chúng vui mừng lắm. Về phía Triều, anh vẫn ngày ngày làm công việc cứu giúp dân nghèo, coi đó như là phận sự của mình mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Anh cũng chẳng cần phải có bằng ân nhân, anh cũng chẳng cần phải sướng tên lên là nhà tài trợ, anh cũng chẳng cần phải xuất hiện trên báo đài hay trên phương tiện truyền thông để mà hãnh diện rằng mình là người đỡ đầu, mình là đại ân nhân, mình là nhà tài trợ, mình là người đóng góp. Anh không hề cần những thứ đó. Mặc dù rất nhiều người ngày hôm nay làm những việc đó chỉ để lấy danh và hãnh diện vì cái danh đó. Làm cái gì cũng phải được ghi công, cũng phải có bằng ân nhân, cũng phải là nhà tài trợ, đi đâu cũng phải được ưu tiên ngồi chỗ nhất vì là người có tiền, có của, đóng góp cho cộng đồng. Hãnh diện lắm. Sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Dù bố chết, mẹ chết cũng làm thật to vào để hãnh diện vì mình là người đại gia, có tiền, có của, ân nhân. Anh Triều không làm như thế. Anh chỉ làm cho bọn giàu sang xiết bao sợ hãi, lo lắng khi thấy bạc tiền của chúng cứ tự nhiên không cánh mà bay, mặc dù trong nhà ngoài ngõ đều có người canh gác rất cẩn mật. Nhưng một hôm sau khi trừng trị một tên quyền quý đang ỷ thế đánh người, anh vội lẻn ra khỏi nhà hắn ngay, vì thấy kẻ hầu người hạ của hắn nghe tiếng động đổ xô tới rất đông. Giữa lúc vội vàng, anh vướng vào một chiếc gai tre ở bờ dậu, làm cho chiếc áo toạc mất một miếng. Sợ rằng để vậy có thể bị lộ, cho nên anh dùng một mảnh vải để vá lại. Sau đó, hàng ngày anh vẫn lẻn vào kho của nhà vua để tiếp tục phận sự của mình. Từ ngày thấy tiền bạc, thóc gạo trong kho cứ bị hao hụt dần, nhà vua hết sức lo lắng, hạ lệnh cho bọn quan coi kho. Các người nghe cho rõ đây, tất cả nghe cho rõ, phải tìm mọi cách, bất kể là cái gì, cũng phải bắt cho bằng được cái tên trộm bí ẩn này. Nếu không, ta sẽ trị tội không tha. Nghe rõ chưa?
Nghe rõ.
Nghe rõ chưa?
Nghe rõ.
Bọn quan nhà cũng nhiều phen cố sức rình mò để quyết bắt cho bằng được tên trộm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công vô ích. Tiền bạc, lúa gạo trong kho cứ vơi dần mà không có cách gì, hay không thể tìm ra bất kỳ một dấu vết nào. Vì anh Triều mặc chiếc áo tàng hình, không ai có thể nhìn thấy được. Sau cùng, chúng sai người làm một cái bẫy bằng lưới rất nhạy để chụp vào những nơi nào mà chúng nghi ngờ. Hôm ấy, bọn quan coi kho bỗng thấy có một con bướm từ ngoài cổng bay vào kho. Bướm bay đi dạo lại trên những đĩnh bạc trắng xóa, rồi bướm lại thùng thình bay ra. Chúng nhìn lại thì thấy thiếu đi mấy đĩnh bạc. Ngay lập tức, chúng hô lên: "Bắt lấy! Bắt lấy! Bắt lấy! Bắt lấy! Bắt lấy! Bắt lấy! Bắt lấy!" Và thế là Triều bị bắt. Chỉ vì miếng vải vá vào chiếc áo tàng hình khiến anh bị lộ. Bắt được Triều, bọn quan coi kho mừng rỡ vô cùng, liền giải anh lên vua. Vua sai đóng gông và tống anh vào ngục để chờ ngày xét xử. Hồi ấy, có một ông vua một nước láng giềng từ lâu vẫn ngấm ngầm lập mưu để đánh chiếm nước ta. Giữa lúc Triều bị tống vào ngục thì cũng là lúc mà hàng chục vạn binh mã của nước láng giềng đang ùn ùn kéo sang nước ta. Nghe tin, nhà vua đã cho quân đội ra chống giữ biên ải. Nhưng đánh trận nào thua trận ấy, không sao ngăn cản được kẻ địch tiến quân như vũ bão, y như quân đội Nga đang tiến đánh Ukraine. Tình hình ngày càng trở nên nguy cấp. Từ sáng đến tối, tin báo từ biên giới đưa về không biết bao nhiêu là chuyến ngựa chạm, làm cho kinh đô nháo nhác, náo loạn. Nước mình thì bé, mà nước láng giềng sát ngay bên thì to, binh hùng tướng mạnh, đem quân bắt nạt, đòi chiếm nước mình. Miệng thì nói là nhân nghĩa, mà đem bao nhiêu xe tăng tàu bò, bao nhiêu quân lính, đạn pháo vào, y như là đất nước Ukraine đang gánh chịu bom đạn của nước Nga với mộc bá quyền. Mọi người đều oán than, mọi người đều căm ghét kẻ xâm lược, muốn chiếm đất nước của người khác. Miệng thì nói ngon lắm, mà hành động như là một người đi cướp nước, giết dân lành, gây chiến tranh, tội ác tày trời. Đang ngồi trong lục, ngồi trong ngục, nghe bọn lính canh nói chuyện với nhau như thế, Triều liền bảo quan coi ngục là tâu vua cho phép mình được đi dẹp giặc cứu nước. Đang lúc bế tắc, nhà vua nghe có người muốn được dẫn quân đi dẹp giặc thì mừng quá, vội sai tháo xiềng xích cho Triều và gọi anh ta đến. Này, nhà ngươi cần bao nhiêu binh mã để tiêu diệt quân địch?
Anh ta đáp:
Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi thôi cũng có thể đuổi được giặc dữ. Chỉ xin bệ hạ cho tôi một thanh kiếm.
Vua liền lấy thanh bảo kiếm của mình trao cho triều và phong cho anh làm hộ quốc tướng quân. Vua còn ra lệnh cho quân đội phải tuân theo lệnh của anh.
Trước ngày lên đường, những người nghèo khổ từ lâu được triều cứu giúp, nay nghe tin anh được tha và được phong tướng đi đánh giặc, đều tìm đến cảm ơn và tình nguyện đi theo. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng kéo nhau lên đường. Lúc đến vùng quân giặc đang chiếm đóng, triều mặc ngay chiếc áo tàng hình vào người, rồi cầm gươm đi thẳng vào trại giặc. Chỉ một lát sau, anh đã chém chết tên chỉ huy toán quân tiên phong. Bọn giặc mất tướng như rắn mất đầu, bỏ chạy tán loạn. Những người nghèo đi theo triều chỉ việc chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ, đón lõng khắp các nẻo đường, tóm cổ từng tên giặc đưa về. Đến những trại khác của giặc, triều cũng làm như vậy. Không bao lâu sau, cả đội tiên phong tinh nhuệ của giặc đều bị tiêu diệt và bị bắt sống, không sót một tên. Các đội quân còn lại thấy thế thì kinh hãi, mất hết tinh thần, cho là bên phía Đại Việt có vị thần thiêng trợ chiến, cho nên bao nhiêu tướng tài của mình đều bị chém đầu một cách dễ dàng. Phần vua nước láng giềng thấy quân sĩ của mình đã mất hết tinh thần và ngã lòng, nên đành hạ lệnh rút lui. Từ đó biên giới lại bình an vô sự, khắp nơi nơi ai nấy đều ca tụng công lao của triều. Lúc triều kéo quân khải hoàn, vua khen ngợi anh hết lời. Vua phong cho anh làm quan đại thần, cắt đất hai huyện cho anh ăn lộc, lại gả con gái cho anh làm vợ. Từ đó anh sống an nhàn, hạnh phúc đến hết đời. Do yêu mến và cảm phục tấm lòng hay thương xót và cứu giúp dân nghèo, khi quan triều mất đi, dân chúng đã lập đền thờ của ông. Ngày nay ở vùng Cao Bằng và ở Thái Nguyên vẫn còn lưu giữ đền thờ quan triều.
Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, qua câu chuyện quan triều với chiếc áo tàng hình, chúng muốn nói với mình cái gì? Khi mình nghe một câu chuyện, khi mình nghe một bài hát hay là đọc một bản tin hay là thấy một cái biến cố nào đó, mình tự hỏi coi chúng muốn nói với tôi cái gì đây? Tôi rút được bài học cái gì? Và nhất là bài học lòng thương xót. Chuyện xưa tích cũ với lòng thương xót. Có những người nói ở nước ngoài họ theo dõi rất là chăm chú những tiết mục, những chuyên mục trong tin thác chấm nét, từ nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, rồi lời Chúa hàng ngày, rồi chuyện chứng nhân giữa đời thường, rồi tản mạn cuối tuần, rồi điểm hẹn Chúa Nhật. Nói bây giờ chuyện xưa tích cũ, những cái thì có lòng thương xót, thì chuyện xưa tích cũ là gì mà có lòng thương xót? Bảo là lòng thương xót Chúa bao trùm hết tất cả. Cũng như bài hát gì đó, khi mà yêu rồi, nhìn quanh đây đâu cũng là em, phải không? Có bài hát đó, chúng con có biết bài đó không? Quanh đây đâu cũng là em, nhìn quanh đây đâu cũng là em, nhìn đâu cũng thấy lòng thương xót. Và thế giới này mà nếu không có lòng thương xót thì cứ chiến tranh mãi thôi. Cuộc chiến giữa Ukraine và nước Nga, nếu tôi là một người lãnh đạo có lòng thương xót, tôi có nỡ đem quân đánh nước khác không? Tôi có nỡ để cho biết bao nhiêu người thanh niên, biết bao nhiêu lính tráng của đất nước tôi bị chết trong những cuộc chiến phi lý như thế không? Ngày xưa chúng tôi cùng chung với nhau một mảnh đất mà, cùng một tên gọi mà. Rồi bây giờ thì nước độc lập, nước độc lập, nhưng mà chúng tôi cũng là từng là anh em với nhau mà. Cho nên những người dân Nga họ biểu tình là Ukraine không phải là kẻ thù. Đừng coi nhau là kẻ thù, phải có lòng thương xót, phải có lòng thương xót. Và ngay cả một cái người nghèo khổ, một cái anh nông dân, một cái anh nghèo khổ rách áo ôm mà còn có lòng thương xót, thì tại sao những người có chức có quyền, những người lãnh đạo các đất nước trên thế giới lại không có lòng thương xót? Đáng lý ra lòng thương xót nó phải tỷ lệ thuận với chức vụ. Càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải có lòng thương xót bấy nhiêu. Người dân nghèo, người thất học, người quê mùa mà còn biết xót thương. Anh ta có được cái gì, đánh được con cá, đánh được con tôm mà chia cho những bà con lối xóm. Rồi làm vườn có củ khoai, củ sắn cũng chia cho những người nghèo. Đến một bữa mà anh ta thấy một cái ông già đói khát trần truồng bên vệ đường. Anh ta không có gì thì cởi luôn chiếc áo của mình để đắp cho ông ấy, đắp cho ông già. Anh ta làm không hề có suy nghĩ tính toán. Lòng thương xót không có suy nghĩ, không có tính toán hơn thiệt. Đừng có nghĩ rằng là mình cứ đắp cho ông ấy rồi ông sẽ bù lại cho mình, không hề. Làm rồi quên luôn. Thi ân bất cần báo. Làm những chuyện tốt, chuyện thiện. Đức Giáo Hoàng trong sứ điệp mùa chay 2022 mời gọi là hãy kiên tâm làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Cũng chẳng cần phải ai báo đáp vì cha các con trên trời, Chúa nói, sẽ thưởng công cho các con. Không cần phải ai biết, không cần phải ai thấy, không cần phải ai ghi công hay là tri ân gì cả. Không cần. Cứ như anh chàng chiều ra đi, thưa anh chị em và các bạn. Cứ âm thầm lặng lẽ, thấy việc cần thì làm. Thấy người đói thì cho ăn, thấy người khát thì cho uống, thấy người rách rưới thì cho mặc. Thấy người tù đầy hay là bệnh tật thì đến thăm viếng. Thương người có một người bốn mối, thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối. Có 14 mối, có thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Chúng ta đang sống trong mùa chay mà sống tinh thần của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô, Đức Thánh Cha Francisco, đấy là kiên tâm làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Có những khi mình làm điều thiện, điều tốt mà bị hiểu lầm, bị nghi ngờ ấy. Anh chị em mình đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi cứu giúp, có khi bị loại trừ, có khi bị xua trừ, có khi bị bêu diễu, có khi bị bóp méo, nghi ngờ, không sao cả. Cứ kiên tâm, hơn 10 năm nay rồi, ta vẫn cứ kiên tâm làm công việc đó. Như anh chàng chiều này, rồi một ngày kia, ông già ấy chính là ông Tiên và thưởng cho ấy một chiếc áo tàng hình. Chiếc áo mà anh ta cho ông chỉ là chiếc áo bình thường thôi. Cũ, có khi còn rách nữa, có khi còn hôi hám nữa. Của một người nông dân nghèo khổ, nhường cái áo của mình cho ông. Bây giờ ông đáp lại bằng chiếc áo vô giá là chiếc áo tàng hình. Chiếc áo tàng hình ấy, nó là con dao hai lưỡi. Nếu giao cho kẻ ác là chết chắc, phải không? Mặc vào là không nhìn thấy gì hết, là tha hồ mà đi trộm cắp, tha hồ mà đi cướp bóc, tha hồ mà đi làm những điều xấu xa vì không ai biết, không ai thấy, không ai hay. Đó là con dao hai lưỡi. Cho nên chiếc áo tàng hình đó là ân phúc, mà cũng có thể là nguyên nhân gây lên tội ác. Do lòng của con người, chứ không phải do chiếc áo. Vì tấm lòng của anh Triều đã tấm lòng đầy lòng xót thương, cho nên là khi nhận được chiếc áo ấy, bèn nghĩ ngay đến chuyện là mặc chiếc áo ấy đi để lấy của người giàu, chia sẻ cho người nghèo, để trừng trị những bọn quan tham hiếp đáp bóc lột dân lành. Và từ đó người ta mới nhận ra rằng là trời có mắt, trời bất dung gian, lưới trời lồng lộng mà khó thưa. Và những người dân thấy được rằng là tiếng kêu của mình đã được trời đáp lại. Anh Trần Triều này đã mặc chiếc áo tàng hình để làm việc thiện giúp người nghèo, thay vì mặc chiếc áo tàng hình để mà trộm cắp làm những điều xấu xa. Cho nên Chúa ban cho mỗi người những ân phúc. Có khi mình sử dụng, thí dụ tôi có sức khỏe là Chúa ban. Sức khỏe của tôi có thể đi đánh nhau, đi bóc lột người khác, mà sức khỏe của tôi có thể là đi thiện nguyện để mang vác gạo giúp đỡ cho những người nghèo, nhất là trong cơn đại dịch này. Tiền của tôi Chúa ban, có những người dùng tiền của ấy để phô trương. Trong lúc này biết bao nhiêu người nghèo khổ rồi, mà tại sao cứ phô trương tiền ra mua biệt thự chỗ biệt thự ở Đà Lạt bao nhiêu tỷ, may cái áo cưới bao nhiêu tỷ, tổ chức tiệc sinh nhật bao nhiêu tỷ, cứ tiền tỷ tiền tỷ tiền tỷ, trang trí nội thất không bao nhiêu tỷ, rồi vì sợ cái nhà này sợ ma có bán đi để mua cái biệt thự khác nó cả mấy trăm tỷ vân vân, để làm cái gì thưa anh chị em? Rồi chết thì cũng nhắm mắt xuôi tay không bỏ lại hết thôi mà. Chúa ban cho mình cái đó thì mình dùng cái của đó để mà làm việc thiện đi. Tại sao không làm cái đó? Giống chiếc áo tàng hình cũng vậy thôi. Nếu mà dùng chiếc áo tàng hình để mà đi ăn trộm ăn cắp hay là đi làm việc thiện, thì cái số tiền, tiền của tài sản mà Chúa ban cho mình, khả năng công sức mà Chúa ban cho mình đó, thì mình để giúp cho những người khác, người nghèo, người khổ đi thưa anh chị em. Đó gọi là hành hiệp trừ gian diệt bạo. Giáo hội đang nói đến hiệp hành cùng với nhau để mà đồng hành làm những điều thiện, điều tốt. Hành hiệp, không, người xưa gọi là trừ gian diệt bạo. Nhưng chúng ta những người con cái của lòng thương xót Chúa không có trừ gian, không có diệt bạo, theo nghĩa là mắt đền mắt, răng đền răng. Vì Kinh Thánh nói ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Muốn nó ăn năn sám hối và được sống, chứ không muốn kẻ gian ác phải chết. Con người của chúng ta thường cứ thấy thằng nào gian ác là cầu xin cho nó chết đi, cầu xin cho nó bị trời đánh thánh vật đi, phải không? Nhưng đó không phải là lòng thương xót. Lòng thương xót là mưa xuống trên người ngay cũng như là kẻ gian, nắng xuống mặt trời soi trên kẻ lành cũng như là kẻ ác. Đó là lòng thương xót. Mà lòng thương xót là đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, chứ không có dập nỡ tim đèn còn le lói, leo lét, hay là đập nát cái cây sậy nó còn tí xíu, nó bị dập nhưng mà vẫn không cho nó nát tàn, còn nước còn tát. Cứ đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên anh chị em mình lòng thương xót là kiên nhẫn đợi chờ. Như Chúa kiên nhẫn đợi chờ ta quay trở về, thì đối với những kẻ gian ác, ta không chấp nhận hành vi gian ác của họ, nhưng thương cái con người của họ. Những con người đang muốn bá quyền thế giới này, đem quân đi xâm lăng nước khác. Đôi khi ta bỏ sau Covid không xâm lăng ngay, thì tấn công ngay cái thằng đầu sỏ đó đi, giống như là ông quan trường, ông ấy đến quan triều, ông mặc áo tàng hình cứ chấm đầu với thằng đầu sỏ đi, là lính bỏ chạy hết có gì đâu. Tổng thống nào đi xâm chiếm, chủ tịch nào đi xâm chiếm, vua nào đi xâm chiếm, cứ cho Covid nó đến ba bữa dễ đành đạc nó chết thì là trắng mắt ra sợ, là hết đi đem cô đi đánh người khác, phải không? Anh có mặc áo tàng hình, anh có đi sơi cái ông mà đang đi xâm lấn lấn nước khác không? Dạ có, con đi con cắt cổ ông ấy, con về con làm treo lên đường người chợ cho nó ông pu teo pu tiếc gì đó, ông hết mộng bá quyền. Biển Đông thì cái ông nào mà cứ đi xâm chiếm Biển Đông thì con cứ mặc áo tàng hình, con là con cứ treo nhỏ ông đi ra ngoài chợ, ông ấy chết thì. Nhưng mà Chúa của chúng ta lòng thương xót không cho ta làm được như vậy, mà cầu mong rằng những người ấy sám hối quay trở về để hòa bình thực sự mới đến thật. Vì kẻ gian ác này chết thì lại kẻ gian ác khác nó lên thôi, còn thua gì đâu. Thế không ạ? Vì nên mình mới cầu nguyện là xin cho nhân loại quay về với lòng thương xót của Chúa, với chọn niềm tin thác để có được hòa bình đích thật.